Trong đầm gì đẹp bằng sen, búp xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kính thưa cộng đoàn và đặc biệt các anh chị chuẩn bị lãnh bí tích ngày hôm nay, chắc khi học đạo các anh chị nghe đến chữ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội thì ta cảm thấy khó hiểu, nên tôi khinh khởi từ một khái niệm rất quen thuộc. Bên cạnh chữ vô nhiễm, ta nghe một từ đồng âm, đó là ô nhiễm. Vâng, hơn bao giờ hết ngày nay người ta nói đến việc ô nhiễm môi trường. Môi trường ô nhiễm, bầu không khí ô nhiễm với các cái khí thải của các nhà máy, của các xe cộ, rồi ô nhiễm vì bụi bặm, những dòng sông ô nhiễm, rồi như dòng kênh Diêu Lộc đây, người này người khác mỗi người một tí rác rưởi xuống, có lẽ trục vớt rồi làm bao nhiêu năm may ra mới tìm lại được nguồn nước trong. Thế nhưng mong muốn của con người, và hơn bao giờ hết này nay người ta nhận ra trách nhiệm của con người đối với môi trường ấy. Người ta cũng nhận ra được rằng trái đất này thuở ban đầu đã được dựng nên đẹp như thế, chính con người đã làm cho nó bị ô nhiễm, và ngày nay trách nhiệm của con người là phải giảm bớt sự ô nhiễm ấy. Không thể cứ tiếp tục để phá vỡ tầng ozone khiến khí hậu phải tăng lên, không thể phá rừng bừa bãi để rồi thiên tai hạn hán cứ xảy đến liên tục. Con người nhận ra trách nhiệm liên đới với nhau. Đó là những ô nhiễm về vật chất. Gắn với cuộc sống ta hơn, ta thấy sự ô nhiễm trong thực phẩm, khi người ta cũng liều mạng bằng mọi giá để giảm giá thành bằng cách sử dụng những loại hóa chất. Đến độ có người nói rằng tình hình thực phẩm hiện nay như đọc trên báo chí chẳng còn dám ăn gì. Thế nhưng bên cạnh đó ta thấy một khát vọng của con người về một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu con người chịu liên đới với nhau trong sự ô nhiễm ấy thì con người cũng có trách nhiệm để làm sạch môi trường. Nói thế thôi ta sẽ hiểu được về mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Có những người đã đặt câu hỏi rằng tại sao tội của Adam Eva mà chúng tôi phải gánh lấy? Xin thưa, chúng ta không phải gánh lấy tội của Adam Eva, nhưng đúng hơn những chọn lựa sai lầm của ông bà tổ tiên tổ tông của chúng ta đã để lại những di căn cho chúng ta. Ta có thể tưởng tượng như một người cha người mẹ gia đình bỏ căn nhà đi ra ngoài đồng vắng thì con cháu sau đó chịu lạnh chịu gió. Một người dẫn đầu của cả phái đoàn thay vì dẫn phái đoàn đi trên con đường thì lại đi sâu vô trong rừng để rồi cứ túi tăm mù mịt và đi lạc lối. Và cái hậu quả nó chính là mỗi một người cũng đang góp phần cho cái thế giới này nó thêm ô nhiễm. Ô nhiễm đó trong tình huống này ta nhận ra không phải chỉ là tội của tổ tông, là tội ông Adam Eva, mà của tất cả mọi người trong quá khứ đã góp phần làm thế giới này bị ô nhiễm về luân lý, về tội lỗi. Làm một điều xấu gì đó là làm cho thế giới này mất đi sự thanh khiết ban đầu mà Thượng Đế đã dựng nên. Và cứ đời này qua đời khác, những sai lầm của con người đi vào trong tội lỗi đã gây ra tai họa cho nhau. Thế thì phải có một cách nào để cứu vãn tình hình chứ? Đó là Thiên Chúa gửi đến chính con của Ngài, Đức Giêsu đi vào trong trần gian này để khởi sự cho công cuộc cứu độ. Và hình ảnh Đức Maria mà chúng ta chiêm ngưỡng ngày hôm nay được Thiên Chúa gìn giữ một cách đặc biệt. Lúc đầu tôi đã sử dụng những câu ca dao của Việt Nam. Vâng, trong đầm gì đẹp bằng sen, búp xanh bông trắng lại chen nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thế đó, bản chất của sen là thế, và thể vào bất cứ cái vùng dù là ô nhiễm cỡ nào, dù là bùn lầy đi nữa thì nó vẫn cứ là bông sen, nó vẫn cứ tặng cho cuộc đời nhụy vàng bông trắng lá xanh. Và mỗi người Kitô hữu cũng trở về với cái bản chất của chúng ta. Giáo hội ngày hôm nay gửi đến cho chúng ta lá thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, đó cũng là mỗi người chúng ta trong ý hướng của Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa trong Đức Kitô, người chọn ta trước khi tạo thành vũ trụ. Mỗi người, từng người một đã được Thiên Chúa chọn từ trước khi tạo thành vũ trụ. Hay nói theo ngôn từ của bài nhạc Linh Mục Thành Tâm, từ khi chưa có sao trời, chưa có sông núi nơi nơi, người đã đặt tên cho ta. Và Ngài chọn như vậy để làm gì? Để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của người, để chúng ta ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Vâng, giữa cái thế giới đầy tội lỗi ấy, con người vẫn mong muốn trở về với một khát vọng sống công chính, khát vọng sống hướng về chân thiện mỹ, và đức tin cho chúng ta nhận ra được đó chính là ý muốn của Thiên Chúa khi dựng nên mỗi người chúng ta. Thế thì khi chúng ta đến bên dòng nước sông Giô-đan, bên dòng nước sông rửa tội để bày tỏ lòng sám hối, cũng là một lời tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã gìn giữ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng sẽ tẩy xóa tất cả mọi hậu quả của tội tổ tông, và cũng kêu mời mỗi người chúng ta đi vào trong cuộc sống này, chúng ta đừng để lại tội tổ tông cho thế hệ mai sau. Nói một ngôn ngữ nào đó, chúng ta cũng là tổ tiên của thế hệ con cháu một thế kỷ nữa, hai thế kỷ nữa. Ngày nay chúng ta làm gì thì con cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Ta có hồn nhiên đi vay thì con cháu sẽ phải trả sau này. Chúng ta phá vỡ môi trường thì con cháu sẽ phải tìm cách để vá lại. Thì ngày hôm nay lãnh bí tích thanh tẩy là chúng ta tuyên xưng niềm tin và ơn cứu độ của Đức Kitô. Một lần nữa lại tin rằng chính chúng ta đã được Thiên Chúa thánh hóa để trở nên tinh tuyền trước nhan của Ngài. Để giữa thế giới ngày hôm nay chúng ta được mời gọi đi vào trong đó, giữa thế giới chúng ta cũng được miễn nhiễm với tất cả những thứ của trần gian, những tội lỗi của con người. Đi giữa những nhóm bạn bè xì ke ma túy đấy, nhưng tôi vẫn đứng thẳng chân của mình, bên cạnh những đồng nghiệp chia sẻ nhau những đồng tiền tham nhũng đấy, nhưng tôi vẫn sống với trái tim của mình. Đi giữa một thế giới vô cảm, không biết quan tâm đến những người khác, thì tôi vẫn cứ đi trên những giới luật của Thiên Chúa. Điều đó quả cũng là khó, nhưng chúng ta tin vào sức mạnh của Chúa, tin vào ơn cứu độ của Ngài, tin vào ơn Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích thêm sức. Vâng, Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta sống chứng tá đức tin ở trong cuộc đời. Và đến đây, ta nhớ đến một lời của Thiên Sứ Gabriel khi nói với Đức Maria, đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Quả khó với con người, nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Đức Maria đã được gìn giữ, đó không chỉ là một cái ơn thánh hóa từ khi đầu thai trong lòng bà Thánh Anna, mà Đức Maria đã gìn giữ suốt cả cuộc đời để kết hiệp với Chúa, để sống thánh thiện, để hoàn toàn tự do chọn theo ý Chúa, để luôn thưa vâng với Chúa trong cuộc đời. Xin tất cả mọi người chúng ta cầu nguyện cho các anh chị tân tòng ngày hôm nay, nhưng tất cả mỗi người chúng ta cũng nhớ đến bí tích rửa tội của chúng ta, nhớ đến cái ý muốn của Thiên Chúa để kêu gọi chúng ta sống tinh tuyền thánh thiện giữa thế giới ngày hôm nay. Xin cho ân sủng bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận thì luôn tác động trong cuộc đời của chúng ta, để giữa thế giới này chúng ta luôn là chứng nhân cho sự sáng, chứng nhân cho sự thánh thiện và chứng nhân cho quyền năng tình yêu của Thiên Chúa. Amen.